Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ba chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trong giai đoạn 2021-2025 xung quanh các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự hội nghị. Cũng trong sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ, người lao động, nhất là tính chủ động kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế nỗ lực đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ chăm sóc tốt sức khỏe của người dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, tiếp tục xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân. Chiều nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Dịp này, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vinh dự có 31 viên chức, người lao động được trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài. Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen 4 tập thể và 7 cá nhân. Tại lễ tuyên dương, 76 cá nhân trong đoàn công tác đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen 22 cá nhân, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen 8 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2023. Đây cũng là năm thứ 15 hội thi được tổ chức. Thông qua hội thi đã đánh giá được kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện của cá nhân và đơn vị trong những năm qua, động viên khuyến khích thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, nhân rộng và đưa vào sử dụng các mô hình học cụ mới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các cơ quan đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng rộng rãi những sáng kiến hay, mô hình có giá trị vào thực tiễn công tác. Kết quả hội thi năm nay, giải nhất tập thể thuộc về phòng kỹ thuật, giải nhì phòng tham mưu, giải ba Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn. Về sáng kiến, giải nhất thuộc về mô hình áo bảo hộ khi dân quân tự vệ làm nhiệm vụ A2 tuần tra của đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn và mô hình bàn đạp huấn luyện đêm của đơn vị quận Cái Răng đạt giải nhất cải tiến. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố tiếp đoàn tiền trạm cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm nay với chủ đề Non sông liền một giải để phối hợp tổ chức chặng đua diễn ra tại Cần Thơ. Đại biểu dự cuộc họp đã thống nhất lộ trình theo kế hoạch của đoàn đua và các ngành chức năng sẽ bố trí lực lượng bảo vệ đường đua, phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh trật tự trong suốt thời gian đoàn đua lưu lại tại Cần Thơ, đảm bảo thuận lợi an toàn cho đoàn. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã thu hoạch được trên 150 hectare diện tích lúa vụ đông xuân 2022-2023, đạt khoảng 22% diện tích lúa gieo sạ toàn huyện. Năng suất đạt khoảng 6,8 tấn một hectare. Hiện tại các cánh đồng thương lái đã đặt mua lúa với giá khoảng 6.600 một ký đến 6.800. Dự kiến lúa vụ đông xuân năm nay, nông dân huyện Phong Điền thu hoạch dứt điểm đến hết tháng 3. Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm xuống mốc thấp nhất trong 7 tuần. Cùng chung xu hướng, giá vàng trong nước cũng đi xuống, rớt mốc 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng giảm ngay 3,9 đô la xuống còn 1.821,9 đô la một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.826,8 đô la một ounce, giảm hơn 14 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC giao dịch ở mức 66 triệu 300 ngàn đồng đến 67 triệu 020 ngàn đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Trong tuần này, các thương hiệu thép trong nước đã tăng giá bán thép cuộn CB240 thêm từ 150.000 đến 210.000 đồng một tấn. Thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Trung cũng tăng 200.000 đồng một tấn. Giá thép ở hai miền lần lượt ở mức 15,96 triệu đồng một tấn và 15,88 triệu đồng một tấn. Giới thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 hiện có giá 15,71 triệu đồng một tấn sau khi doanh nghiệp này điều chỉnh tăng 210.000 đồng một tấn. Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, bình quân giá thép nội địa hiện nay tăng khoảng 5% so với cuối năm trước, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ 8%. Như vậy, thép trong nước đã tăng giá lần thứ 5 kể từ đầu năm đến nay. Hôm nay, tròn một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong năm qua, Ukraine đã hứng chịu nhiều mất mát về người và cơ sở hạ tầng. Chính phủ Ukraine dự kiến chi 4 tỷ đô la để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết từ mùa xuân này. Số tiền 4 tỷ đô la sẽ được chi ưu tiên cho các lĩnh vực năng lượng, nhà ở, cơ sở hạ tầng quan trọng, rà phá bom mìn và hỗ trợ kinh doanh. Cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh, với gần 19.000 dân thường đã thiệt mạng và bị thương. Gần 13 triệu người, tức hơn 1/3 dân số, phải rời bỏ nhà cửa. Ukraine cũng đã mất quyền kiểm soát một dải bờ biển, trong khi nền kinh tế bị tê liệt. Ngân hàng Thế giới ước tính chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, khiến quy mô tổng sản phẩm quốc nội bị thu hẹp 1/3, với thiệt hại lên tới 350 tỷ đô la. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã nhóm họp phiên đặc biệt nhân sự kiện tròn một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phiên họp kéo dài 2 ngày, dành thời gian thảo luận bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết mới hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột và lập lại hòa bình trong khu vực. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã quyết định tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine lên 39 tỷ đô la trong năm nay. G7 cũng đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 diễn ra hôm qua tại thành phố ở miền Nam Ấn Độ. Nhóm G7 cũng hối thúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cung cấp một gói viện trợ mới cho Ukraine vào cuối tháng 3 tới. Ủy ban châu Âu vừa đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ 10 với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này hiện đang vấp phải sự phản đối của 13 quốc gia thành viên về vấn đề pháp lý giữa Ủy ban châu Âu và các nước thành viên liên quan khối tài sản 300 tỷ đô la của Nga bị đóng băng ở các nước G7 và châu Âu. Ngoài ra, gói trừng phạt thứ 10 của Ủy ban châu Âu còn vấp phải sự phản đối của Hungary về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với lĩnh vực hạt nhân của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng điều tra các nhà thầu xây dựng bị nghi ngờ vi phạm các tiêu chuẩn an toàn sau khi xảy ra thảm kịch động đất hôm 6 tháng 2, khiến gần 44.000 người thiệt mạng riêng tại nước này. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã xác định được 564 nhà thầu thuộc diện nghi vấn, trong đó 160 người đã bị bắt giữ và nhiều người khác đang trong diện bị điều tra. Theo thống kê của Bộ Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ, 164.000 tòa nhà gồm hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do động đất. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét các phương án, theo đó sẽ xây dựng lại các thành phố tại những địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn hơn. Công tác tái thiết sẽ bắt đầu vào tháng 3. Cho đến nay, gần 49.000 người đã được xác nhận thiệt mạng sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Con số này được dự báo sẽ còn tăng, bởi vẫn còn hàng ngàn người chưa được tìm thấy. Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 80.000 người bị thương, đang nằm trong các bệnh viện. 26 triệu người cần được hỗ trợ, là tính toán của WHO. WHO phải triển khai chiến dịch cứu hộ lớn nhất trong lịch sử 75 năm của tổ chức này. Một chiếc đu quay ở khu vui chơi giải trí hạt nhân bang Florida của Mỹ gặp sự cố, khiến những người chơi mắc kẹt giữa không trung trong nỗi sợ hãi. Nhiều người đã bị thương, hoảng loạn tâm lý và mô tả đây là tình huống ác mộng đối với họ. Đu quay bị tạm dừng hoạt động ngay sau đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.